hosachnoi.com.vn. Xin mời quý vị và các bạn đến với nội dung của chương 6. Bước 3. Hệ thống hỗ trợ. Khi người ta chấp nhận một hệ thống tồi tệ, thì hệ thống ấy nắm quyền chi phối hoạt động của con người. Avos Deming. Hãy nghĩ về ngôi nhà của bạn. Định nghĩa thật sự của căn nhà là gì? Về mặt cốt lõi, ngôi nhà của bạn bao gồm hai thứ: cấu trúc và hệ thống. Cấu trúc ngôi nhà chính là kiểu dáng của nó, nhà trệt, nhà nhiều tầng hay là nhà chung cư, và cách bố trí không gian, số phòng, kích cỡ phòng, vị trí phòng. Cấu trúc ngôi nhà chính là những thành tố tạo nên căn nhà. Tiếp theo, căn nhà của bạn phải có hệ thống. Hệ thống khiến các thành tố trong ngôi nhà trở nên hữu dụng, như hệ thống điện, sưởi, thông gió, cấp thoát nước, v.v. Hệ thống mang đến cho bạn không gian sống thoải mái. Đó chính là chức năng của căn nhà. Nếu các hệ thống này hoạt động không hiệu quả, căn nhà cũng chỉ là một khối bê tông cốt thép nhàm chán. Khi nào bạn thực sự quan tâm đến các hệ thống trong ngôi nhà bạn đang ở? Bạn nghĩ chính xác rồi đấy. Khi thiết bị hỏng hóc, bạn chỉ nghĩ đến các hệ thống trong nhà khi có trục trặc xảy ra mà thôi. Thời điểm duy nhất bạn nghĩ về hệ thống cấp thoát nước là khi nước ngừng chảy. Bạn không bao giờ bận tâm đến hệ thống điện, trừ khi bạn bật công tắc mà đèn không sáng. Hãy nghĩ về cơ thể của bạn. Cơ thể bạn cũng giống như một ngôi nhà, bởi cơ thể bạn cũng bao gồm cấu trúc và hệ thống. Cấu trúc chính là các thành phần cơ bản xác định bạn là nam hay nữ, cao hay thấp, các đặc điểm cá nhân và gen di truyền. Tiếp theo, bạn có các hệ thống. Chức năng của các hệ thống trong cơ thể của bạn là giữ cho bạn tồn tại. Cơ thể bạn bao gồm nhiều hệ thống phụ thuộc lẫn nhau: tuần hoàn máu, cơ bắp, xương, thần kinh, hô hấp, hệ miễn dịch. Khi nào bạn nghĩ đến các hệ thống này? Chính xác khi chúng có vấn đề. Bạn không bao giờ nghĩ về hệ thống hô hấp cho đến khi bạn đột nhiên không thở được, hay hệ thống tiêu hóa cho đến khi bạn đang khám bác sĩ về than rằng: trời ạ, đáng lẽ tôi không nên ăn 15 cái bánh sô-cô-la. Bạn thấy đấy, nếu như hệ thống của ngôi nhà hay cơ thể bạn không hoạt động ở mức tối ưu, một vài chức năng sẽ không còn vận hành chính xác như bạn mong muốn. Trong cuộc sống và công việc của bạn cũng tương tự. Cuộc sống và công việc của bạn cũng bao gồm cấu trúc và hệ thống, nhưng ở đây ta sắp đề cập tới hai điều thiếu vắng trong cuộc sống và công việc của đa số mọi người. Thứ nhất, hầu hết mọi người không ý thức được các hệ thống của cuộc sống và công việc của họ là gì. Và thứ hai, hầu như không ai biết cách sửa những hệ thống này khi chúng bị hư. Đa số mọi người sẽ làm những điều sau. Ôi trời ơi, tôi đuối quá, tôi không biết phải làm gì nữa. Có quá nhiều thứ để làm nhưng lại quá ít thời gian. Tôi khánh kiệt rồi, tôi không có tiền, tôi bị thừa cân, tôi phải làm gì đây? Chức năng của cuộc sống của bạn là gì? Của công việc bạn? Đa số chúng ta chưa bao giờ đặt những câu hỏi đơn giản nhưng cần thiết này. Trên thực tế, họ thậm chí còn không biết câu hỏi là gì, chứ đừng nói đến câu trả lời. Sau khi làm việc với hàng vạn học viên, tôi đã nhận ra một điều vừa sâu sắc vừa gian đơn. Không phải tôi đang cố gắng giải cho bạn về ý nghĩa cuộc sống, nhưng có vẻ như chức năng cao nhất của cuộc sống của một cá nhân là sống theo cách mà bạn lựa chọn. Điều này có nghĩa là khả năng lựa chọn cuộc sống mà bạn thực sự mong muốn. Còn chức năng của công việc là gì? Chức năng thiết yếu của công việc là cung cấp giá trị cho một nhóm người và nhận được lợi nhuận từ việc hoạt động đó. Như bạn đã thấy từ hai mô hình trên, nhiều người đang sống một cuộc sống chưa thể gọi là tốt nhất, và đa số công việc kinh doanh đều hoạt động dưới mức tối ưu. Nếu hầu hết rất mù mờ về vấn đề này và chỉ biết chạy vòng vòng cố gắng sửa chữa vấn đề. Nhưng nếu hệ thống ống nước trong nhà của bạn đang gặp vấn đề mà bạn cứ gọi thợ điện đến, thì khả năng thành công đến đâu? Hãy hít một hơi thật sâu. Bạn không còn phải chạy loanh quanh nữa. Bởi sau khi làm việc với vô số học viên trong các chương trình cố vấn, cũng như nghiên cứu các đối tượng thành công và hạnh phúc trên thế giới, tôi đã nhận diện được 5 hệ thống thiết yếu mà bạn cần phải vận hành một cách thích hợp, để từ đó xây dựng một cuộc sống và sự nghiệp như bạn khao khát. 5 hệ thống hỗ trợ thiết yếu. Hệ thống thứ nhất, hệ thống con người của bạn. Hệ thống thứ hai, hệ thống hoạt động của bạn. Hệ thống thứ ba, hệ thống môi trường của bạn. Hệ thống thứ tư, hệ thống nội quan của bạn. Hệ thống thứ năm, hệ thống đơn giản hóa của bạn. Con người, hoạt động, môi trường, nội quan và đơn giản hóa là năm hệ thống hỗ trợ trong cuộc sống và công việc hay sự nghiệp của bạn. Khi chúng ta thảo luận từng cái một, bạn sẽ nhận thấy những hệ thống nào cần vận hành hiệu quả trong cuộc sống, cũng phải hoạt động hiệu quả trong công việc của bạn. Thế cũng hay, bởi chúng ta có thể nghiên cứu một hệ thống ứng dụng được cho cả hai lĩnh vực. Tôi không quan tâm bạn làm việc trong lĩnh vực nào cả. Bạn là một doanh nhân hoặc là người đi làm thuê. Các hệ thống đều giống nhau. Tôi đã tra cứu hàng vạn ngành công nghiệp khác nhau, tiếp xúc với hàng vạn người trong các buổi hội thảo và nghiên cứu trực tiếp vô số các cá nhân thành công tột bậc. Việc bạn là ai, làm gì, đang kinh doanh gì, không quan trọng. Các hệ thống đều giống nhau cả. Tuy nhiên, điều này có nghĩa là nếu một trong năm hệ thống thiết yếu này không hoạt động hiệu quả trong cuộc sống hay công việc của bạn, thì không chỉ thu nhập của bạn bị ảnh hưởng, mà cả sự thanh thản trong tâm hồn, sức khỏe, hạnh phúc và các mối quan hệ của bạn cũng khó tránh khỏi tác động. Có thể bạn nhận thấy một cảm giác mơ hồ là có gì đó không ổn, nhưng bạn không có khả năng chỉ ra đính xác nó là gì. Khi chúng ta cùng phân tích từng hệ thống, bạn sẽ không chỉ thấy có điều gì không ổn, mà còn biết chính xác cách để chữa trị nó. Rèn luyện. Cảm giác đau khổ và bối rối khi nhận ra có gì đó không ổn, nhưng lại không biết không ổn ở chỗ nào, có thể ngăn chặn được khi bạn xác định rõ các hệ thống, rồi tìm cách khiến nó hoạt động ở mức độ cao hơn và hiệu quả hơn. Hãy nhớ, đây là khóa học của hành động, nhưng còn là một quá trình. Rèn luyện không khiến mọi thứ hoàn hảo, nhưng rèn luyện mang đến sự tiến bộ. Cuộc sống không phải hoàn hảo hay không, mà là bạn có dũng cảm tiến lên phía trước từng bước một hay không. Trước khi chúng ta bắt đầu, tôi muốn bạn hãy làm một việc cho tôi ngay bây giờ. Hãy hít một hơi thật sâu, tiếp tục hít thêm một hơi nữa. Khi đọc những dòng chữ này, hãy ý thức nhịp đập của trái tim bạn. Hãy ngồi yên lặng một chút. Bạn có cảm nhận được nhịp đập của trái tim mình không? Đặt ngón tay lên cổ họng, nơi bạn có thể cảm nhận mạch đập mạnh mẽ, hay chỉ đơn giản là cảm nhận nhịp tim đập trong lồng ngực mình. Hãy hít thở ngay bây giờ. Lần cuối cùng, bạn nghĩ về nhịp đập của trái tim là khi nào? Tôi hỏi rất nghiêm túc đấy. Lần cuối cùng, bạn nghĩ về nó là khi nào vậy? Tôi dám cá là bạn gần như chưa bao giờ nghĩ về nó, trừ khi bạn lên cơn đau tim hay bị nhói ở ngực mà thôi. Lần cuối cùng bạn nghĩ về việc mình tiêu hóa thức ăn là khi nào? Bạn đã bao giờ nghĩ đến nó chưa? Tối thiểu là 3 lần một ngày, chúng ta ngốn hàng đống thức ăn vào miệng. Nhưng điều gì xảy ra sau khi ăn? Chúng ta sống, hít thở, ăn uống, đi lại, làm việc, chơi đùa, chạy bộ và làm những gì chúng ta muốn. Và chúng ta chưa bao giờ nghĩ đến những hệ thống đáng kinh ngạc đang ở ngay trong chính cơ thể kỳ diệu của chúng ta, ngay trong cỗ máy phi thường này. Đừng xem thường các hệ thống của bạn. Thay vì trân trọng món quà quý giá của cơ thể, đa số chúng ta đều xem thường nó, ngược đãi nó hay đổ lỗi cho nó. Tôi quá mập, tôi không sao giảm được 10 kg. Tôi ước gì mình nhiều tóc hơn, tôi ước gì mình trông trẻ hơn 10 tuổi. Chúng ta liên tục đổ lỗi cho cỗ máy diệu kỳ mà chúng ta sở hữu. Tôi muốn bạn nhận ra rằng có nhiều hệ thống đang hoạt động trong cơ thể mà ta chưa bao giờ để mắt đến. Trên thực tế, chúng ta hoàn toàn không tôn trọng những hệ thống này. Lần tới đi ăn, hãy thử ép bản thân bạn tiêu hóa thức ăn. Nếu cứ ngồi ì ra đó, rồi ráng điều khiển cơ thể tiêu hóa thức ăn, bạn sẽ chết đói đấy. Hãy thử khiến trái tim của bạn đập xem. Bạn không thể, mọi thứ cứ tự nhiên mà diễn ra thôi. Những hệ thống này tự động vận hành, dù bạn có ý thức được chúng hay không. Điều này cũng tương tự trong cuộc sống và công việc của chúng ta. Năm hệ thống hỗ trợ thiết yếu này vận hành bất kể chúng ta có thích nó, xem thường hay là ngược đãi nó. Dĩ nhiên hành tinh bé nhỏ thân yêu của chúng ta cũng y hệt như vậy. Đến tận bây giờ, ta mới bắt đầu nhận thức được những mức độ tàn phá mà con người gây ra cho hệ thống trái đất quý báu và vô cùng mỏng manh này. Vậy nên, ta phải hành động ngay nếu muốn mọi thứ hoạt động trôi chảy và phục vụ cho quá trình duy trì cuộc sống của loài người. Nhóm 3% có khuynh hướng sở hữu những hệ thống vận hành trơn tru trong cuộc sống và công việc. Nhưng đây mới là chuyện đáng nói. Họ thường không biết những gì họ đã làm. Tuy vậy, các hệ thống ấy đều đạt được gần đạt mức độ tối ưu. Một khi học được những hệ thống đó là cái gì và cách khiến chúng vận hành hiệu quả, bạn cũng có thể làm được giống như họ. Có thể bây giờ bạn đang nghĩ rằng chẳng có gì trong cuộc sống của bạn diễn ra y như thế. Nhưng khi chúng ta cùng đi qua 5 hệ thống thiết yếu này, bạn sẽ ngạc nhiên một cách thích thú khi thấy rằng có nhiều thứ đang rất suôn sẻ hơn là những thứ đang bị trục trặc. Sau đó, bạn có thể đơn giản thực hiện những hành động được gợi ý ở đây để sửa chữa sai lầm và củng cố những gì đang phát huy tác dụng. Hệ thống con người của bạn. Chúng ta bắt đầu với hệ thống con người trước. Tại sao hệ thống con người lại là hệ thống hỗ trợ thiết yếu nhất? Bởi nếu như hệ thống con người không hoạt động hiệu quả, những thứ còn lại chẳng mang ý nghĩa gì hết. Đơn giản, bạn không thể phát huy tối đa tiềm năng bản thân nếu không biết cách thiết lập hệ thống con người ở mức tối ưu. Tại sao ư? Chà, có nhiều lý do lắm. Nhưng tự chung lại là bởi con người nắm giữ tiền bạc. Nếu bạn đang nỗ lực gây dựng sự nghiệp hay tạo dựng công việc kinh doanh và người ta không ai mua hàng của bạn, thì tôi cũng không rõ bạn kiếm tiền bằng cách nào. Theo như ta biết từ trước đến nay, cá heo, khỉ hay tinh tinh không mang theo thẻ tín dụng. Tên tôi là Noah, nên tôi biết rõ điều này. Tờ 20 đô, không tự nó bước ra đường, gõ cửa nhà bạn và nói, "Này, cho tôi vào nhé." Nếu nơi bạn đang sống xảy ra chuyện này, tôi cũng muốn đến đó ở ngay lập tức. Trên trái đất này, tiền đi liền với cái thứ lạ lùng mà ta gọi là con người, và chúng ta phải làm một thứ khó chịu có tên gọi là công việc để tiền trong túi họ chuyển sang túi chúng ta. Chính vì vậy, nếu bạn muốn có nhiều hơn nữa thứ gọi là tiền, tốt hơn hết phải thiết lập hệ thống con người của mình. 5 hành động trong hệ thống con người. Có 5 hành động bạn cần phải thành thạo để thiết lập một cách hoàn chỉnh hệ thống con người. 5 hành động trong hệ thống con người là 1. Công nhận. 2. Yêu cầu. 3. Chấp nhận. 4. Chịu trách nhiệm. 5. Đặt câu hỏi trao quyền. Hành động đầu tiên của hệ thống con người bằng công nhận. Hành động đầu tiên của hệ thống con người là công nhận. Tại sao đây lại là hành động đầu tiên? Bởi vì loài người, bạn biết đấy, thứ sinh vật kỳ lạ nắm giữ tất cả tiền bạc, khao khát được chú ý, trân trọng, công nhận và thừa nhận. Nghiên cứu cho thấy, con người sẽ nỗ lực nhiều hơn để được công nhận hơn là để kiếm tiền. Thử nghĩ xem, bạn sẽ làm việc cho ai trong hai người sau? Một người trả cho bạn $1,000,000 mỗi năm nhưng khiến bạn cảm thấy nhục nhã, xấu hổ và bị sỉ nhục. Hay một người trả cho bạn $100,000 mỗi năm nhưng lại khen ngợi, công nhận và trân trọng bạn? Dĩ nhiên bạn có thể làm việc cho người chủ đầu tiên một thời gian, nhưng rồi bạn sẽ nhìn vào số tiền lương nhận được mỗi tháng và tự hỏi, như vậy có đáng không? Con người chúng ta là những sinh vật kỳ lạ. Chúng ta nghĩ mình muốn tiền, và đúng là như vậy. Nhưng nhiều người lại cảm thấy bị gông cùm, xiềng xích bởi hệ thống lương bổng và chết cứng trong các công việc lương cao nhàm chán. Có hàng tá cách để công nhận người khác trong cuộc sống, công việc và gia đình. Điểm mấu chốt là bạn có sẵn sàng làm điều đó hay không? Bởi chúng ta ai cũng đeo trên người một tấm bảng vô hình ghi dòng chữ: hãy khiến tôi cảm thấy mình quan trọng. Vấn đề là bạn cũng có mong muốn y như thế, vậy nên tất cả mọi người đều chờ một người nào đó khiến cho họ cảm thấy mình quan trọng, rồi họ mới sẵn sàng làm điều tương tự cho người khác. Nếu bạn có thể trở thành một trong số triệu người, con số này khá chuẩn xác, biết công nhận người khác trước, thì bạn đang thiết lập hệ thống con người của mình một cách tối ưu. Hành động thứ hai của hệ thống con người bằng yêu cầu. Hãy tưởng tượng, bạn và tôi đang ở trong một căn phòng lớn với hàng trăm học viên của khóa học Mật Mã Thành Công, cùng quy tụ lại để tìm hiểu về các nguyên nhân này. Dĩ nhiên, đây chính xác là những gì diễn ra tại buổi hội thảo của chúng tôi nên cũng không quá khó để tưởng tượng. Liệu bạn có cảm thấy khó khăn trong việc nhờ người khác hỗ trợ trong khán phòng này không? Liệu bạn có cảm thấy xấu hổ, ngại ngùng hay là chần chừ trong việc yêu cầu sự giúp đỡ của bạn? Khi tôi hỏi những khán thính giả của mình, liệu họ có cảm thấy khó mở lời yêu cầu sự hỗ trợ mà họ cần không? Thậm chí là những người mà họ quen biết, thì hơn 70% trả lời là có. Tại sao chúng ta lại không dám nhờ vả người khác? Tất cả đều là do. Một từ hai chữ cái, bắt đầu bằng chữ S. Dĩ nhiên, từ đó là từ sợ. Có phải bạn cũng nghĩ vậy không? Điều gì khiến cho bạn sợ yêu cầu người khác giúp mình? Chính là nỗi sợ bị từ chối. Nỗi sợ bị nói không, nỗi sợ bị cười vào mặt hay bị chế giễu. Nỗi sợ này có thể xuất phát từ cái thời ta bị bảo rằng, "Come on, đi chỗ khác chơi và đừng làm phiền người khác." Ừ thì có lẽ câu cú không dài dòng đến vậy, nhưng chúng ta đều hiểu mình phải làm gì tiếp theo. Nhiều người trong chúng ta từ thơ ấu đều đã có lúc bị người lớn tuổi xua đuổi mỗi khi đến gần. Rồi khi lớn lên, ta tiếp tục tin đó là cách cuộc sống diễn ra. Tôi muốn bạn chú ý rằng, những người thành công không hề gặp khó khăn trong việc yêu cầu người khác. Có lẽ bạn cũng biết là những nhân viên bán hàng giỏi nhất là những người chào hàng cực kỳ kiên định. Không phải họ thúc giục người khác, họ chỉ đơn giản đưa ra lời chào mời mà thôi. Có một sự khác biệt rất lớn giữa việc thúc giục và yêu cầu. Bạn có thể nói rằng, tôi không muốn là người thua lỗ, tôi không muốn làm phiền người khác. Bạn nói đúng, bạn không nên thua lỗ hay là làm phiền người khác. Nhưng nếu bạn thực sự mang đến cơ hội có lợi cho người kia thì sao? Nếu bạn tăng thêm giá trị cho người khác, chẳng phải bạn đang nợ họ, mà nợ chính bản thân mình. Ít nhất là một lần hỏi xem họ có hứng thú hay không. Cách đây vài năm, một người bạn từng tham dự hội thảo của tôi bảo rằng công ty của cô ấy thực sự cần đến sự giúp đỡ của tôi. Cô ấy cho tôi số điện thoại của trưởng phòng kinh doanh tại trụ sở công ty. Khi tôi nói với người này những gì mà bạn tôi chia sẻ, bà ta trả lời, cảm ơn ông, chúng tôi tự lo được, rồi cúp máy. Tôi nghĩ, kỳ lạ nhỉ, có lẽ hôm đó tâm trạng của bà ta không vui chăng? Thế nên khoảng chừng 1-2 tháng sau đó, tôi gọi chỉ để hỏi thăm tình hình, nhưng vẫn là câu trả lời cảm ơn ông, chúng tôi tự lo được. Việc này xảy ra thêm vài lần nữa, trước khi tôi hiểu ra vấn đề. Tôi gọi lại cho bạn tôi và hỏi, cậu có chắc là số điện thoại cậu đưa cho mình là đúng người không vậy? Cô ấy đưa cho tôi một cái tên khác, lần này là phó giám đốc của công ty. Tôi quay số, trong tâm thế sẵn sàng bị từ chối một lần nữa. Vì phó giám đốc hỏi tôi làm nghề gì? Tôi nói rằng tôi hướng dẫn người khác cách loại bỏ suy nghĩ tiêu cực. Bà ấy hỏi tôi hệ thống hiệu quả ra sao? Tôi chia sẻ với bà về những người thu lượm kết quả chỉ trong vòng vài tuần, thậm chí là vài ngày. Bà ấy bảo rằng, nghe được đấy, tôi sẽ cho người khác gọi lại cho anh sau. Tôi nghĩ thầm chắc còn lâu. Ngày hôm sau, tôi đến văn phòng và nhận được tin nhắn. Noah, tôi là. Tôi vừa mới nói chuyện với một phó giám đốc và chúng tôi muốn mời anh diễn thuyết trên một du thuyền đến Mexico cho 2.000 nhân viên bán hàng quốc tế của chúng tôi. Chúng tôi sẽ đặt vé hạng nhất cho anh bay đến Los Angeles để anh diễn thuyết trong khoảng vài tiếng. Sau đó, anh có thể thư giãn trong khoảng thời gian còn lại trên chiếc du thuyền đi biển dài 4 ngày. À, chúng tôi sẽ cấp cho anh một khoang hạng nhất trên thuyền và chịu mọi chi phí. Quá tuyệt vời! Ý tôi muốn nói ở đây là nếu như tôi dừng lại ngay khi bị từ chối lần đầu tiên, tôi đã không có cơ hội bay vé hạng nhất và có khoang hạng nhất trên một chiếc du thuyền đến Mexico và sẽ không được trả tiền để làm công việc yêu thích. Tuy nhiên, không có chuyện tôi cứ tiếp tục yêu cầu cái người không mang đến kết quả tôi mong muốn. Nhiều chuyên gia nói về tầm quan trọng của việc đưa ra yêu cầu và tính kiên trì. Nhưng mấu chốt mà họ bỏ lỡ đó là sự kiên trì là một hành vi. Như chúng ta đã học ở chương trước, hành vi không thể được tạo ra ở bề mặt hành vi. Chính vì vậy, để tạo ra hành vi kiên trì, chúng ta phải tìm thấy lý do nên đằng sau nó. Muốn có dũng khí để yêu cầu, bạn cần phải hiểu giá trị mà bạn mang đến cho người khác. Một lý do khiến công ty chúng tôi phát triển rất nhanh là vì chúng tôi hoàn toàn hiểu rõ giá trị mà chúng tôi mang đến cho mọi người. Những người mong muốn giá trị đó tìm đến chúng tôi và họ cũng giới thiệu chúng tôi cho bạn bè họ. Đây là những gì chúng tôi làm tại successfulness.com. Chúng tôi chỉ cho người khác cách nhấc chân ra khỏi bàn đạp thắng trong cuộc sống, sự nghiệp và các mối quan hệ, và chỉ cho họ các bước để tăng gấp đôi thu nhập trong vòng 90 ngày mà lại làm việc ít hơn. Nếu bạn muốn điều đó, hãy đến với chúng tôi. Nếu bạn không muốn điều đó, bạn không cần phải đến. Khi khắp nơi nói về những thứ này là một chuyện, chứng minh nó là chính xác lại là chuyện khác. Chúng tôi có những bằng chứng không thể bác bỏ về mức độ hiệu quả của hệ thống. Không chỉ nhiều người nổi tiếng đứng ra cam kết cho hệ thống của chúng tôi, mà còn rất nhiều người bình thường giống như bạn và tôi chia sẻ những câu chuyện cá nhân về việc họ đã tăng gấp đôi, gấp ba, thậm chí là gấp bốn lần thu nhập trong vòng 180 ngày nhờ những gì được học như thế này. Bạn cũng có thể làm được như vậy. Hãy trình bày giá trị của bạn với người khác. Hãy nói xem, bạn có hứng thú hay không? Nếu họ nói không, thì sao chứ? Bạn đâu có mất gì. Bởi ngay từ đầu bạn cũng đã có gì đâu. Và ai biết được, hãy tiếp tục trình bày giá trị của bạn với người khác. Và một ngày nào đó, một người phù hợp sẽ gật đầu đồng ý. Hành động thứ ba của hệ thống con người: bằng chấp nhận. Hành động thứ ba của hệ thống con người là chấp nhận. Đây là một khái niệm tinh tế nhưng vô cùng mạnh mẽ. 10 năm trước, khi giảng dạy về hệ thống này lần đầu tiên, tôi chia sẻ với mọi người về hành động công nhận và yêu cầu. Nhưng tôi vẫn cảm thấy thiếu một cái gì đó, bởi mọi người cứ bị vướng ở chỗ này chỗ kia. Cuối cùng, tôi nhận ra lỗ hổng nằm ở đâu. Tôi nhận thấy mọi người đang bỏ qua khái niệm mạnh mẽ nhưng tinh tế này, đó chính là chấp nhận sự hỗ trợ từ người khác. Nghe thì có vẻ lạ lùng, nhưng nhiều người không thể chấp nhận sự hỗ trợ ở ngay trước mắt họ. Trớ trêu thay, chấp nhận sự hỗ trợ thực chất lại là cấp độ cao hơn của yêu cầu sự hỗ trợ. Tôi sẽ chứng minh cho bạn thấy. Hãy nghĩ về thời gian bạn tổ chức sinh nhật, ngày kỷ niệm hay dịp lễ nào đó có trò chơi tặng quà. Đã bao giờ bạn nhận được một món quà từ các trò chơi này chưa? Một món quà ngoài sức tưởng tượng của bạn. Khi tôi đặt câu hỏi này trong các buổi hội thảo, gần như mọi cánh tay đều giơ lên. Bởi điều này đã xảy ra với hầu hết mọi người, ít nhất là một lần trong đời. Đó là lý do tại sao chấp nhận sự hỗ trợ thực sự là một cấp độ cao hơn các yêu cầu sự hỗ trợ. Bạn có thể yêu cầu một thứ gì đó, nhưng vẫn không cho phép bản thân mình đón nhận nó. Ngược lại, bạn có thể không yêu cầu một việc gì đó, nhưng vẫn đón nhận nó. Tuy nhiên, nhiều người gặp khó khăn trong việc chấp nhận sự hỗ trợ, tình yêu thương và sự động viên khích lệ từ người khác. Có thể bạn đang tránh né sự hỗ trợ mà không hề biết. Dĩ nhiên, bạn không cố ý làm như vậy. Nhưng đây là một trong những đặc tính của hình ảnh phản chiếu tiêu cực. Nó nói rằng bạn không xứng đáng được hỗ trợ. Vậy thì bận tâm làm gì cơ chứ? Đôi lúc bạn chỉ cần đơn giản cho phép người khác hỗ trợ bạn. Chẳng có bí quyết chấp nhận gì to tát cả. Nhưng bạn cần phải ý thức rằng đây có thể là chướng ngại vật tiềm ẩn cản trở bạn. Hãy viết vào quyển nhật ký mật mã thành công về điều này và đừng tránh né sự giúp đỡ của người khác. Hành động thứ tư của hệ thống con người: bằng chịu trách nhiệm. Có bao giờ bạn để ý chúng ta sẽ làm nhiều thứ cho người khác hơn là cho bản thân của mình không? Hãy vào trang www.serescorebook.com và xem đoạn clip về cú bò kinh hoàng trích từ bộ phim Crossing the Giant, đối mặt với người khổng lồ. Điều ấn tượng nhất về đoạn clip này là Brock chắc hẳn không thể hiện được điều đó nếu chỉ có một mình. Anh không muốn huấn luyện viên và đồng đội mình thất vọng. Vì vậy, anh đã cõng một đồng đội, nằm ngửa trên lưng và bò hết sân bóng. Nếu chỉ có một người, bạn có nghĩ Brock đủ động lực thúc đẩy bản thân mình bò xa đến như vậy không? Đó là lý do tại sao khi bạn chịu trách nhiệm trước một ai đó, bạn sẽ ngạc nhiên một cách thích thú khi nhận ra bạn có thể làm nhiều hơn những gì bạn tưởng. Con người ta cứ ngỡ mình ham muốn vật chất, nhưng thực tế, chúng ta khao khát những trải nghiệm. Chúng ta không muốn chiếc Ferrari, mà chúng ta muốn cảm thấy mình đặc biệt, mình quan trọng khi lái chiếc Ferrari. Chúng ta không muốn biệt thự hay du thuyền, chúng ta muốn cảm thấy mình giàu có. Chắc chắn là ai cũng trông đợi những thứ tốt đẹp hơn như xe hơi, nhà cao cửa rộng và một hòn đảo riêng ở vùng biển Caribe. Nhưng sau khi làm việc với hàng vạn người Trong các buổi hội thảo và phỏng vấn nhiều tỷ phú cực kỳ thành công, trớ trêu thay, tôi nhận ra rằng hai trải nghiệm chủ yếu mà con người chúng ta mong muốn là thấy mình quan trọng và có đóng góp. Chúng ta muốn cảm thấy mình quan trọng trong mắt người khác và chúng ta muốn cảm thấy mình tạo nên sự khác biệt. Dĩ nhiên, chúng ta muốn $1 tỷ và thèm khát một khối lượng tài sản khổng lồ cũng chẳng có gì sai cả. Nhưng các bạn của tôi đều chắc chắn một điều rằng sau những chiếc xe đắt tiền, những kỳ nghỉ xa hoa, những chiếc phi cơ riêng, họ đều tự hỏi, chẳng lẽ chỉ có vậy thôi sao? Mình có là một phần quan trọng không? Mình có tạo nên sự khác biệt trên trái đất này không? Chính vì vậy, thay vì chờ đến khi bạn thành công, hãy bắt đầu đặt câu hỏi ngay lúc này. Để khi tiền bạc đổ về, bạn đã đến đích. Hành động thứ 5 của hệ thống con người, bằng đặt câu hỏi trao quyền. Bạn có nhớ, tôi đã chỉ cho bạn câu hỏi trao quyền, những câu hỏi làm thay đổi cuộc đời của bạn chứ? Đây chính là lúc bạn có thể bắt đầu sử dụng chúng để tạo nên cuộc sống mà bạn thực sự mong muốn. Chúng ta không hề xa lạ với dạng câu hỏi khẳng định. Nhưng qua những gì mà tôi chỉ cho bước 1, có những người không tin vào những điều tích cực mình nói ra. Với câu hỏi trao quyền, bạn có thể đơn giản sử dụng tâm trí mình để hấp dẫn những thứ bạn mong muốn nhanh gấp đôi và chỉ cần bỏ ra phân nửa nỗ lực. Một trong những học viên của tôi đã dành rất nhiều thời gian, tiền bạc và sức lực cho đủ loại chương trình giảm cân có mặt trên thị trường, nhưng cô vẫn không thể giảm được số cân nặng mong muốn. Sau khi nghe tôi nói về câu hỏi trao quyền, tôi nhận ra mình đang vô thức tự hỏi bản thân những câu hỏi tước quyền như: sao mình không thể giảm cân nhỉ? Sao mình béo thế này? Tại sao những thứ này không có tác dụng với mình? Bạn có thể đoán được tại sao cô ấy không đạt được thành quả trong đời chứ? Sau khi học cách đặt những câu hỏi trao quyền, cô bắt đầu tự hỏi: tại sao mình có thể giảm cân một cách dễ dàng đến như vậy? Cô bắt đầu sử dụng 4 bước đặt câu hỏi trao quyền mà tôi đặt chỉ ở bước 1. Cô không chỉ đặt câu hỏi, mà còn hoàn toàn tin tưởng vào nó và sau đó, cô thành công. Sau khoảng 60 ngày, cô nhận thấy tâm trạng cô không chỉ tốt hơn, mà quần áo cô còn vừa vặn hơn trước. Cô bước lên bàn cân và kim chỉ đã giảm được 9kg. Nhưng đây mới là điều thú vị. Cô không tin vào những gì mình thấy. Cô không hề làm việc quá sức, không ăn kiêng, không bị stress, nên cô không thể nào hiểu nổi làm thế nào mà mình có thể giảm từng đó cân nặng mà gần như không tốn chút sức lực nào. Vì thế cô đến nhà mẹ mình và bước lên bàn cân. Kết quả y hệt vậy. Cô giảm được 9kg. Cô thầm nghĩ, chắc cái cân này cũng bị hư. Cuối cùng, cô vào phòng khám bác sĩ, bởi cái cân ở đó chắc chắn là chính xác. Và bàn cân ở chỗ bác sĩ xác nhận điều mà ngay cả cô còn không tin. Cô đã giảm 9kg trong vòng 60 ngày mà không bị stress hay phải ăn kiêng. Điều tôi cho là đáng ngạc nhiên trong câu chuyện này không phải nằm ở chỗ cô ấy giảm được cân nặng, mà điều thú vị là cô ấy không tin vào kết quả hiển thị trước mắt, bởi mọi thứ diễn ra quá dễ dàng. Bạn thấy tuyệt chứ? Bài học của câu chuyện này là hãy đặt câu hỏi trao quyền về cuộc sống mà bạn thực sự mong muốn, rồi cho phép bản thân mình tận hưởng nó. Bài tập thiết lập 5 hành động trong hệ thống con người. 1. Ai là người tôi cần phải công nhận về những đóng góp của họ trong cuộc sống? 2. Tôi có thể thực hiện những hành động nào để công nhận họ ngay hôm nay? 3. Tôi có thể thực hiện những hành động nào để công nhận họ một cách thường xuyên? 4. Giả sử tôi không sợ nhận được câu trả lời ra sao, ai là người tôi muốn yêu cầu sự hỗ trợ? 5. Tôi có thể làm gì để chấp nhận sự hỗ trợ của những người mong muốn tôi thành công? 6. Tôi có thể chịu trách nhiệm với ai về thành công của tôi? 7. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi không cảm thấy phải chịu trách nhiệm với một ai về thành công của mình? 8. 10 câu hỏi trao quyền mà tôi có thể sử dụng để thiết lập hệ thống con người là gì? Hệ thống, các hoạt động của bạn. Hệ thống hỗ trợ tiếp theo chính là hệ thống các hoạt động của bạn. Đây là cách bạn sử dụng thời gian trong cuộc sống. Tôi biết điều này nghe có vẻ đơn giản, nhưng chúng ta sống một cuộc đời theo từng ngày, không phải theo từng tuần, từng tháng hay từng năm, mà là từng ngày. Nếu bạn cảm thấy mất kiểm soát, nếu bạn có quá nhiều thứ để làm nhưng lại có quá ít thời gian, thì có hai câu hỏi đơn giản có thể thay đổi cuộc đời bạn từng ngày một và gia tăng hiệu suất cá nhân lên gấp nhiều lần. Bài tập: hai câu hỏi có thể gia tăng năng suất của bạn lên gấp nhiều lần. Cột A: tôi muốn làm việc gì nhiều hơn? Các hoạt động làm đầy bể chứa của tôi. Cột B: tôi muốn làm việc gì ít đi? Các hoạt động làm cạn bể chứa của tôi. Ở cột A, hãy liệt kê câu trả lời cho câu hỏi: tôi muốn làm việc gì nhiều hơn? Đây là danh sách các hoạt động làm đầy bể chứa của bạn. Ở cột B, hãy trả lời câu hỏi: tôi muốn làm việc gì ít đi? Đây là những hoạt động làm cạn bể chứa của bạn. Chúng ta có lẽ đã nghe những cụm từ này hàng triệu lần, nhưng làm đầy bể chứa và làm cạn bể chứa thực sự có ý nghĩa là gì? Ba nguồn lực của con người. Có ba nguồn lực hoặc tài sản mà con người có thể sử dụng: thời gian, năng lượng và tiền bạc. Đó là tất cả những gì mà chúng ta có trên trái đất này. Và trong ba nguồn lực trên, bạn nghĩ xem, cái nào có giá trị nhất? Một số người bảo rằng năng lượng là có giá trị nhất, bởi tất cả mọi người đều là năng lượng. Cơ thể bạn, máy tính, tách cà phê, bất kỳ thứ gì tôi và bạn có thể chạm vào trên vũ trụ này chính là năng lượng. Tất cả mọi thứ đều được cấu thành từ phân tử. Phân tử được cấu thành bởi nguyên tử, và nguyên tử là năng lượng. Chúng ta đều được học ở trường trung học phổ thông rằng năng lượng là vô hạn. Năng lượng không thể được tạo ra cũng như không thể bị phá hủy. Nó chỉ đơn giản tồn tại. Bởi vì năng lượng là vô hạn, nó không thể nào là nguồn lực có giá trị nhất. Thế còn tiền thì sao? Tiền cũng chỉ là một dạng của năng lượng. Cách mà tiền hoạt động là bạn có một số tiền và những người khác sở hữu khoản còn lại. Bởi vì tiền cũng chỉ là một dạng năng lượng, tiền cũng là vô hạn với tất cả ý định và mục đích của nó. Chính vì thế tiền không thể nào là nguồn lực quan trọng nhất. Lý do khiến cho thời gian là nguồn lực quý giá nhất là vì nó là nguồn lực duy nhất, không bao giờ có thể thay đổi. Hàng tỷ đô la của Bill Gates cũng không thể mua được một phút của ngày hôm qua. Chính vì thế, khi nói về cách làm đầy bể chứa, nghĩa là chúng ta đang nói về những hoạt động mang đến cho bạn nhiều thời gian, năng lượng và tiền bạc hơn. Và khi bạn làm cạn bể chứa của mình, điều đó có nghĩa là những hoạt động lấy đi một hoặc nhiều hơn trong ba nguồn lực của bạn. Bạn có thể nghĩ rằng: nhưng Noah, anh vừa mới nói rằng tôi không thể có nhiều thời gian hơn. Vậy thì làm sao làm đầy bể chứa đồng nghĩa với việc tôi có nhiều thời gian hơn được? Câu hỏi hay lắm. Sự thật là bạn không thể có nhiều thời gian hơn, nhưng bạn có thể tạo ra nhiều thời gian hữu ích hơn hoặc nhiều thời gian vô ích hơn. Thời gian hữu ích nghĩa là thực hiện những hoạt động hướng bạn đến những gì mà bạn muốn. Thời gian vô ích nghĩa là thực hiện những hoạt động không hướng bạn đến những gì mà bạn muốn, thậm chí khiến bạn ngày càng xa rời với những gì bạn muốn. Giả sử bạn nói bạn muốn giảm cân, nhưng suốt ngày bạn ngồi trên ghế sofa ăn khoai tây chiên và xem TV. Bạn đang sử dụng nguồn lực một cách không hiệu quả cho lắm, đúng không? Bạn không thể giữ nguyên trạng thái, bởi vạn vật trên trái đất đều dần lụi tàn. Mọi thứ sẽ hư hỏng, từ từ, theo định luật vật lý entropy. Đó là lý do tại sao hoặc là bạn đang tiến tới mục tiêu hoặc là không hữu ích hoặc là vô ích. Điều đó không có nghĩa là bạn không nên làm việc quần quật không nghỉ ngơi. Thời gian hữu ích còn bao gồm vùng không mục tiêu nữa. Chúng ta sẽ nói sau ở bước 4. Còn bây giờ, tôi muốn bạn liệt kê danh sách ở hai cột trên. Rất nhiều lần trong các buổi hội thảo, khi mọi người thực hiện các bước này, họ đều cảm thấy kinh ngạc trước khoảng thời gian mà họ đang dành cho các hoạt động làm cạn bể chứa. Hèn chi mà họ cảm thấy mình là kẻ thất bại. Một khi bạn đã lấp đầy hai cột, hãy trả lời những câu hỏi sau. Bài tập: thiết lập hệ thống các hoạt động của bạn. 1. Tôi đang đưa ra những lý do, lời biện hộ nào cho việc không thực hiện các hoạt động ở cột A? 2. Vào thời điểm nào thì những lý do, lời biện hộ đó không xác đáng? 3. Tôi có thể làm những hoạt động nào ở cột B? Dứt điểm cho xong.
4.
Tôi có thể xóa những hoạt động nào khỏi cột B?
5.
Tôi có thể giao phó với những hoạt động nào ở cột B? Để người khác làm và cho ai?
6.
Tôi có thể thực hiện những hành động nào để sử dụng thời gian, năng lượng và tiền bạc hữu ích hơn, nhằm mục đích làm nhiều hơn những thứ làm đầy bể chứa và bớt đi những thứ làm cạn bể chứa?
Hành động mỗi ngày. Hành động mỗi tuần.
7. Tôi có trách nhiệm báo cáo với ai về những hoạt động này?
Cột A bao gồm những hoạt động mà bạn muốn làm nhiều hơn, những hoạt động làm đầy bể chứa của bạn. Đa số chúng ta sẽ nói rằng, tôi không thể.
Vậy thì hãy trả lời tôi, tại sao bạn không thể?
Những lý do đều quy lại là, tôi không có thời gian, tiền bạc hay năng lượng.
Chà, điểm thú vị là lúc nào chúng ta cũng quay về cách sử dụng ba nguồn lực của con người. Hãy nhìn vào câu hỏi thứ hai. Vào thời điểm nào thì những lý do lời biện hộ đó không xác đáng?
Bạn có thể thấy tôi liên tục sử dụng từ biện hộ không?
Vào thời điểm nào thì những lời biện hộ hay lý do không xác đáng?
Tôi không có thời gian.
Bạn có thời gian đó chứ? Hãy nghĩ về điều đó. Chẳng ai có nhiều hay ít thời gian hơn bạn cả. Mọi người đều có cùng 24 tiếng mỗi ngày. Thậm chí cả Bill Gates cũng chưa tìm ra cách để làm chậm lại chu kỳ xoay của trái đất. Nhưng mà tôi nghe nói là ông ấy đang nghiên cứu vấn đề này.
Lần sau, nếu bạn nghe thấy bản thân mình nói rằng mình không có thời gian, thì tôi muốn bạn ý thức được rằng bạn vừa mới nói dối.
Nói rằng bạn không có thời gian là một lời nói dối. Nếu bạn nói rằng mình lựa chọn không làm điều đó, hay đó không phải là ưu tiên của mình ngay lúc này,
à,
bây giờ thì bạn đang nói thật. Cho dù bạn có ý thức được nó hay không, bạn cũng đang đưa ra sự lựa chọn. Lựa chọn của bạn có thể hợp lý, hoặc hình ảnh phản chiếu tiêu cực có thể khiến bạn lựa chọn điều đó. Bạn cần phải tìm hiểu về vấn đề này.
Lấy ví dụ về lời biện hộ.
Tôi không có tiền.
Trên thực tế, sự thật là bạn có tiền, nhưng bạn đang lựa chọn phân bổ chúng vào những thứ khác ngay lúc này.
Bạn có biết là bạn có thể sở hữu một chiếc xe hơi Rolls Royce ngay bây giờ không? Để tôi chỉ cho bạn.
Làm thế nào để sở hữu một chiếc Rolls Royce ngay bây giờ?
Hãy sử dụng. Bạn đang sở hữu một căn nhà và mỗi tháng bạn phải trả tiền thế chấp. Số tiền trả góp hàng tháng cho chiếc Rolls Royce cũng bằng khoảng một tháng tiền nhà thế chấp. Điều đó có nghĩa là bạn thực sự có đủ tiền để chi trả cho một chiếc Rolls Royce ngay lúc đó.
Dĩ nhiên, vấn đề ở đây là nếu bạn chọn chiếc Rolls Royce, bạn có thể không đủ khả năng trả tiền nhà.
Vì vậy, lúc đó bạn sẽ phải sống trong chiếc xe Rolls Royce của mình. Đây rõ ràng không phải là lựa chọn tốt nhất.
Điểm mấu chốt là bạn đang phân bổ tiền bạc ngay lúc cho những thứ mà bạn ưu tiên hàng đầu, như thực phẩm, quần áo và nhà cửa. Vì thế mặc dù nhiều người không tin tôi khi tôi nói về điều này, nhưng thật sự bạn có đủ tiền cho hầu hết những thứ trong danh sách của bạn không?
Ba cách nâng cao hiệu suất cá nhân. Ở câu hỏi 3, 4 và 5, ta thấy rằng có ba việc bạn có thể làm với những hoạt động ở cột B. Bạn có thể làm chúng, xóa chúng hoặc là giao phó chúng.
Tôi có thể làm gì? Tôi có thể xóa gì? Và tôi có thể giao phó gì?
Đây là ba việc, làm, xóa và giao phó, mà ta có thể làm với bất cứ điều gì xảy ra trong cuộc sống.
Ở câu hỏi 3, tôi có thể làm những hoạt động nào ở cột B?
Dứt điểm cho xong. Đây là những hoạt động bạn muốn giảm thiểu và hoàn tất càng nhanh càng tốt, bao gồm tính toán tiền bạc, viết báo cáo hay bất kỳ một hoạt động nào mà bạn cảm thấy chán ngắt.
Nghĩ tới thôi là đã đủ mệt. Tôi không muốn làm việc này nữa, nhưng tôi sẽ dứt điểm cho xong.
Giống như việc uống thuốc hay đến gặp bác sĩ, đôi khi tốt nhất là làm một lần cho xong.
Câu hỏi 4 là tôi có thể xóa những hoạt động nào khỏi cột B?
Tôi sẽ không làm việc này. Nhất định là không.
Quên nó đi. Tôi muốn dẹp nó sang một bên. Đây là những thứ mà bạn muốn xóa.
Bây giờ, hãy nhìn sang câu hỏi số 5. Tôi có thể giao phó những hoạt động nào ở cột B để người khác làm và dành cho ai?
Đây chính là chìa khóa dẫn đến thành công tối đa với nỗ lực tối thiểu.
Nhóm 3% đã thành thạo kỹ năng ủy thác quan trọng này.
Nếu bạn thực sự muốn nâng cao hiệu suất cá nhân, hoạt động quan trọng nhất là giao phó. Tại sao thế? Bởi khi đó, bạn bắt đầu tăng những mức hiệu quả lên gấp nhiều lần và tận dụng sức mạnh đòn bẩy trong cuộc sống. Đây là điều mà những người thành công, hạnh phúc đều làm. Những người thành công, hạnh phúc tận dụng sức mạnh đòn bẩy trong cuộc sống bằng cách giao phó. Bạn có nghĩ rằng Donald Trump đi vòng vòng xây hết tòa nhà này đến tòa nhà khác không? Không hề. Ông ấy đi vòng vòng, nói với mọi người, hãy làm cái này và cái này, với cái giọng New York đặc trưng của mình. Ông ấy là bậc thầy ủy thác. Tôi không nói chúng ta phải như Donald Trump. Có thể đối với bạn, việc bạn cần giao phó là giặt ủi. Tôi phát hiện việc giao phó là bước khó nhất cho hầu hết doanh nhân, bởi họ hoặc là sẽ nói, tôi chẳng có ai để mà giao việc cả. Hoặc họ không tin tưởng bất kỳ ai có thể làm tốt bằng họ. Nếu đó là niềm tin của bạn, bạn vừa mới đăng ký lên chuyến xe khổ ải rồi đấy. Ở câu hỏi số 6, hãy liệt kê những hành động mà bạn có thể làm để sử dụng ba nguồn lực của mình một cách hữu ích hơn. Hãy liệt kê những hành động hàng ngày và hàng tuần mà bạn có thể thực hiện để sử dụng thời gian, tiền bạc và năng lượng của mình tốt hơn. Tại sao phải lập ra danh sách này? Để bạn có thể làm nhiều hơn những thứ bạn muốn và bớt đi những thứ bạn không muốn. Câu hỏi cuối cùng để thiết lập hệ thống các hoạt động của bạn là tôi có trách nhiệm báo cáo với ai về những hoạt động này? Bạn có thể chịu trách nhiệm trước một nhóm hoặc chỉ cần một người. Bạn có thể nói như thế này. Đây là những gì tôi sẽ làm. Tôi sẽ làm, xóa và giao phó ở một mức độ cao hơn. Nếu bạn bắt gặp tôi không làm những điều này, tôi muốn bạn báo cáo cho tôi biết ngay lập tức. Hãy cho người đó quyền giám sát bạn. Quá trình này được gọi là áp lực tích cực từ người khác. Tức là đi nói với tất cả mọi người rằng bạn sẽ làm một điều gì đó tích cực. Nếu bạn không thực hiện điều bạn nói, mọi người sẽ biết và bạn sẽ cảm thấy xấu hổ, bởi không ai muốn xấu hổ cả. Đó là lý do nên, không nên rất lớn. Bạn sẽ phải hành động. Trớ trêu là với mức độ chịu trách nhiệm cao hơn, bạn thực sự sẽ làm ít hơn và sở hữu nhiều hơn. Hãy nhớ, mục tiêu là vươn tới sự thành công với nỗ lực tối thiểu. Tôi không biết bạn thì sao, nhưng điều này nghe rất hợp lý với tôi.